Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm đi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt. Mời quý vị ngồi. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nào quý vị thấy nóng không? Thưa chúng tôi để ý, chúng ta may đó quý vị, ở ngoài trời thì nóng, nhưng mà khi chúng mình bước vào chùa đó thì chúng ta thấy có cái sự khác biệt. Thưa, cái sự khác biệt ở đây không những về nhiệt độ, mà nhiều khi vì cái hoàn cái bối cảnh. Quý vị để ý được chút nữa bước ra ha, rồi mình đi lòng vòng mình bước vào chúng ta thấy khác ngay thôi. Tôi thấy rằng khi mà chúng ta đi tới một cái chỗ mà có cái chiều sâu trên phương diện tâm linh, thưa, thì chúng mình tránh được những cái não phiền trong cuộc sống. Chúng tôi hay nói đó, nhiều khi trong cuộc đời của chúng mình đó, thì ít dù nhiều, không tu hay là tu, thì chúng ta cũng đều có những căng thẳng của cuộc sống. Tuy những căng thẳng nó tới với mình một cách rất là bất ngờ. Kẹt xe là một căng thẳng. Chưa, có thể là mình trên đường có những người chạy xe không cẩn thận, họ chạy xe một cách rất là aggressive, thì mình đã có sự căng thẳng rồi. Tôi đi chợ cũng là một cái sự căng thẳng, đi băng qua đường cũng là một căng thẳng. Thì nếu mà người biết tu tập đó, thì thấy được lúc nào mình cũng sống trong cái sự bất an. Bất an là vì lúc nào trong cái chiều sâu tâm thức của mình đó, cũng phải chuẩn bị để mà đối phó những bất trắc có thể xảy ra. Khi mình chạy xe như vậy đó quý vị, thì mình tưởng là yên lành, nhưng thực sự nó chẳng yên lành. Dòm bên phải, đổ lên. Tức là trong cái sai chi của mình, trong cái tâm thức của mình, lúc nào cũng có cái sự đề phòng, cũng có cái sự chặn vật. Mà nếu mà mình biết tu tập á, thì mình có những cái điều kiện, có những cái hoàn cảnh, có những cái chỗ để mà mình cho cái tâm thức của mình nó lắng lại, nó bớt đi căng thẳng. Thưa, cái điều đó là cái điều mình có thể tìm thấy rất là dễ dàng nếu mà chúng ta tới chùa. Có một vài anh em kỹ sư, họ nói với chúng tôi, mệt lắm thầy. Họ tưởng rằng cái nghề chúng tôi nó dễ. Họ nói làm việc với người điên nó dễ lắm. Bởi vì họ điên họ không biết. Thưa, không dễ. Nhưng mà mình có khuynh hướng là đứng núi này trong núi nọ đó. Anh nói là kỹ sư cực lắm thầy ơi. Lương thì nhiều thiệt, nhưng mà có khi làm từ 9 giờ tới 10 giờ đêm mới trở về nhà. Căng thẳng lắm. Thì tôi hỏi làm sao bây giờ, anh nói thỉnh thoảng. Thì trên những cái lúc mà mệt mỏi quá đó, thì anh ghé chùa. Chứ không có làm gì hết. Có khi chùa đóng cửa. Vậy thì anh chỉ nhìn qua khung cửa sổ và nhìn gương mặt của Phật. Mà anh nói rằng khi mình nhìn gương mặt của Phật như vậy đó, thì mình quên bớt đi. Tức là tâm hồn chúng mình dịu lại. Tôi thấy rằng chúng mình có những cái mạnh, có những cái đẹp. Nếu mà chúng ta biết dùng thì chúng mình sẽ đẹp, chúng mình sẽ mạnh. Để bắt đầu thì xin quý vị chúng ta cùng ngồi. Chưa ngồi với Phật, quý vị ngồi ha, Đức Phật cũng ngồi, Đức Phật ngồi với mình. Thế cho nên chúng ngồi thật là thảnh thơi, ngồi thật là tự tại. Mỏi thì có thể dựa vào ghế mà ngồi. Cứ ngồi theo hơi thở của mình, thở vào, thở ra. Chưa, thở thật nhẹ nhàng. Thở để biết rằng mình còn có diễm phúc mình ngồi với những người thân thương. ngồi với con mình, ngồi với cháu mình. Và đẹp hơn nữa là chúng ta cùng ngồi với Phật. Mời quý vị ngồi một chút nhé. Ngồi thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mình mỉm cười. Thứ đó là những cái phương thức để mà đối trị những căng thẳng mà chúng mình dù muốn dù không chúng mình có trong tâm thức của mình. Xin mời quý vị ngồi một chút. Ta thấy nụ cười của chúng ta nó giản dị lắm quý vị, nhưng mà cái nụ cười của chúng mình đó có thể mang đến cái niềm tin. Và nhiều người đó có cái niềm tin để mà họ sống. Mới đây chúng ta thấy ở Đài Loan, Đài Trung có một cuộc động đất. Trước đó không bao lâu á thì ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc động đất của Đài Loan đó, thì chúng tôi thấy một cảnh mà vô cùng đẹp. Cái đẹp nó cho thấy được rằng cái nụ cười của mình có thể làm cho người ta có cái niềm tin, hy vọng. Chưa có một phái đoàn, dường như phái đoàn của Triều Tiên, thì sang Đài Loan để mà lục lọi trong cái đống mà gãy vỡ, tiêu tàn cái tòa nhà cao ốc. Chưa thì để tìm ra được hy vọng là có những người còn sống. Thưa tội nghiệp, chúng tôi thấy coi TV đó, thì thấy khi mà đoàn đó họ tìm được một người, một em trai 14 tuổi. Thế khi mà vừa đưa em ra đó, thì em khóc, em sợ lắm. Thế bởi vì nằm ở trong đống gạch vụn mấy ngày, thưa em sợ, bởi vì em thấy là ba em chết, mẹ em chết, em của em chết. Nhưng mà trong một cái điều kiện như vậy đó, thì em kẹt ở trong một đống gạch vụn trong phòng đó quý vị, trong khi cha mẹ chết và em mình chết. Thưa, tôi nghĩ rằng em đã chết liền trong tâm hồn mấy ngày liên tục, và em băn khoăn à chết nhưng mà còn sống, mà sống nằm chung với những người đã chết. Trước khi mà chúng tôi thấy đưa em ra đó, thì một người đã hàng thì phải, ông mặc đồ đỏ. Thì khi mà đưa em ra thì em mừng quá. Chứ ông mừng đây đó, không phải là ông mừng cho một con người, mà ông mừng là vì cái công trình của ông đã được thành tựu. Em khi em đi ra thì tôi thấy cái gương mặt đầu tiên của em là khóc, em nhăn mặt. Nhưng mà có một người khác ôm em và cười, này, cười lên em còn sống. Thưa thì tôi thấy gương mặt của em bé đổi ngay. Khi đưa ra thì em đau đó, thì em khóc. Có lẽ em dằn vặt với những cái sự mất mát của cha, của mẹ, của những người thân. Nhưng mà khi em nghe một cái người khác nhắc cười lên em còn sống. Thưa, em trai đó đã cười. Và tôi thấy nụ cười đó nở lên cực kỳ đẹp đẽ trong cái điêu tàn, cái đổ nát của một trận thiên tai. Thưa, chúng ta thấy rằng cái nụ cười như vậy, khi em còn cười được, em sống trong cái sự khổ đau liên tục mấy ngày trong địa ngục của trần gian. Nhưng mà khi em được người nhắc cười lên em còn sống. Thưa, em trai đó đã còn giữ được nụ cười. Và nụ cười đó trong đạo Phật, nó là cái ngọn đèn, nó là cái ngọn đuốc ở cuối đường hầm. Trong chiều sâu tâm hồn của em, sợ hãi, đau thương, dằn vặt, nhưng mà em vẫn còn niềm tin để sống. Thế chúng mình đã không biết sử dụng cái nụ cười trong cuộc đớn đau, trong hoàn cảnh khổ đau, trong những hoàn cảnh đau thương cuộc sống. Khi mà chúng ta còn cười được, tức là chúng mình còn cơ hội để vươn lên, còn cơ hội để vượt qua. Xin quý vị tập sử dụng nụ cười. Thế chúng ta có thể có những người bạn đang sống trong đau khổ. Này chị, mình khổ thiệt á, nhưng mà xong có lúc người có khúc cười lắm chị, để mà mình còn tiếp tục đi trọn cuộc đời. Thưa, cái điều đó là cái điều rất là đẹp của đạo Phật đã tặng cho mình trong cuộc sống đầy đau khổ của cõi ta bà. Tôi nhớ mấy tuần trước chúng mình đã học về phương pháp cho. Cái nụ cười cũng là một cái cho. Thường thường khi chúng ta nghe cho đó thì chúng ta nghĩ tới chuyện tiền bạc, tiền gạo bạc, tiền thuốc men vân vân. Thế nhưng mà chúng ta nhớ rằng trong cái khổ của chúng mình không phải là chỉ có già khổ, bệnh khổ. Chưa không biết bao nhiêu lần chúng ta có thể là không bệnh, có thể là không già, nhưng mà chúng ta đau khổ vì mong cầu mà không được, vì không thích mà gặp. Chưa, tất cả những cái đau khổ đó nó dằn vặt chúng ta. Và khi mà tâm hồn chúng ta bị dằn vặt về những khổ đau thuộc về tâm lý, chưa sinh lý, tức là phần thân thể của chúng mình chưa chắc được an lành. Thân với tâm đi liền trong đạo Phật. Và Đức Phật đã dạy chúng ta đó, trong cuộc sống của cõi ta bà, chúng mình phải tập cho mà không đòi hỏi, cho mà không đặt điều kiện với người nhận. Bởi vì khi mà cho đó, chính người cho được lợi. Thưa, chính người cho đã gieo trong tâm thức của mình một hạt giống thương yêu, hạt giống chở che, hạt giống tha thứ, hạt giống chia sẻ, và cái điều đó là cái người cho được lợi. Cho nên quý vị nhớ trong đạo Phật những bài trước, tùy chỗ mà cho, tùy duyên mà cho. Tôi không nhất thiết phải là cho tiền, một nụ cười cũng có thể làm thay đổi cuộc sống của một con người. Tôi có khi chỉ cần một bàn tay thôi quý vị. Nếu một người đang sợ hãi, một em bé đang sợ hãi, tôi chỉ cần một bàn tay của người lớn cầm tay em cho biết rằng này em, bên em còn có tôi. Tôi điều đó đã cho em một cái sự an lành. Điều đó gọi là chữ thí của đạo Phật. Về mặt thực tế, Đức Phật dạy rất kỹ. Chẳng những là người bệnh mình cho thuốc, và Đức Phật cũng thấy nữa là khi người bệnh thì có khi mình nấu thức ăn để mình cho người bệnh ăn. Cái điều này rất là lý thú, mà nó, nếu mà chúng ta nhìn trên phương diện mà nhân chủng học, thì chúng ta thấy rằng đạo Phật dường như là đi hơn, bày ra cái phương cách rất là xa với cái truyền thống mà y lý của Đông Phương. Chứ thường thường á, ở Tây Phương chúng ta thấy á, gọi là bệnh á, thì cái gì trị bệnh quý vị? Khi bệnh thì sao? Khi bệnh thì uống thuốc, có phải vậy không nè? Bệnh thì uống thuốc. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy là khi người bệnh, nếu mình phải tùy duyên mà mình nấu thức ăn cho người bệnh. Thế như vậy thì trong đạo Phật á, coi là cái thức ăn á, cũng là một món thuốc hay. Quý vị thấy có hai trường hợp, khi mà biết thuốc thì cho thuốc, còn nếu trường hợp khác có khi mình nấu thức ăn để mình cho người bệnh, thì cách đó cũng là một cách trị bệnh. Cái điều này rất là lý thú, bởi vì cho tới bây giờ đó thì khoa học của Tây Phương bắt đầu nhìn về Đông Phương để tìm về phương cách trị liệu của Đông Phương. Hồi nào tới giờ đó, nhức đầu thì người ta cứ uống thuốc trấn thống, đau răng thì người ta uống thuốc trị đau. Thưa, chúng ta đã dùng cách đó để mà trị. Nhưng mà người Đông Phương á, thì coi thức ăn là một phương thức, có khi để trị bệnh và có khi để ngừa bệnh. Quý vị thấy, Đông Phương á, ngừa bệnh và trị bệnh. Tôi lấy thí dụ, những người mà Đông Phương khi bệnh, tôi lấy thí dụ như con mình cảm hay em mình cảm, thì thường thường chúng ta nấu gì? Nấu cháo cho ăn. Phải không nè? Nấu cháo. Rồi nấu cháo thì làm gì nữa? Bỏ vào chút tiêu. Phải không nè? Bỏ vào chút hành vân vân, chút gừng. Thế như vậy thì những thứ đó quý vị, nó vừa là có cái giá trị về dinh dưỡng, nhưng mà nó cũng tự nó lại có cái giá trị điều trị. Quý vị thấy ha? Còn Tây Phương thì không, họ dùng thuốc để họ trị. Chứ bây giờ Tây Phương bắt đầu nhìn về Đông Phương. Như vậy thì chúng ta thấy đạo Phật đi xa lắm. 2500 năm trước mà Đức Phật đã thấy được cái công dụng trị liệu của thực phẩm. Tội nghiệp cho chúng ta đó là chúng mình đã quên đi cái truyền thống đó. Đã quên đi truyền thống đó. Trong kinh điển của đạo Phật đã đặt ra đó là kể mà xây dựng cái hạnh phúc cho mình, cho con người. Thì con người đạo Phật dạy thì có là thân và tâm. Tức là có thân của mình và tâm của mình. Mà thân tâm phải đi liền với nhau. Thế mà thân mà khổ đó, thì tâm có khuynh hướng đau khổ. Khi mà thân mình bệnh hoạn nhiều thì tâm mình có khuynh hướng lo rầu, sầu thảm. Như vậy thì khi mà ngược lại mà tâm mình mà an lành á, thì thân thể mình có khuynh hướng an lành. Cho nên Đức Phật đã dạy, Ngài nói nhiều về Niết Bàn, Ngài nói nhiều về cái nguyên lý trùng trùng duyên khởi, tức là về siêu hình. Nhưng về mặt thực tế, trong đạo Phật cũng dạy mình cách ăn, cách uống, làm thế nào cho mình bớt bệnh, cho mình đỡ khổ về cái thân. Sau này quý vị có dịp học những cái bài học về ăn uống của đạo Phật, Đức Phật dạy rất là dễ thương. Như vậy thì khi chúng ta thấy, khi mà đối trị với người bệnh, tùy duyên mình cho. Nhưng mà còn những trường hợp mà thấy người bệnh trước mắt, thấy người đói trước mắt, thấy người lạnh trước mắt, thưa, trường hợp đó rất là dễ khởi lòng bi. Quý vị thấy rất là dễ khởi lòng bi. Là bởi vì sao? Bởi vì cái đó là hữu duyên từ bi. Tức là có một cái cảnh trước mắt thì cái lòng thương mình dễ khởi lắm. Phải không nè? Chúng ta ai cũng vậy. có một cảnh thức mắc rất là dễ. Nhưng mà cái đẹp hơn của đạo Phật á, gọi là vô duyên từ bi. Hữu duyên từ bi là trước một cái điều kiện trước mắt, có khi chúng ta làm á, là không phải vì từ bi, nhưng có khi mình làm á, là đỡ bức rứt cho mình. Quý vị để ý được là khi mà cái cảnh khổ trước mắt, mình không làm thì mình bức rứt, mình sẽ khó chịu, thưa chúng ta làm. Nhưng mà cái đẹp hơn của đạo Phật, Đức Phật khuyến khích mình làm trường hợp mà gọi là vô duyên từ bi. Vô duyên từ bi là như thế nào? Trong kinh Đức Phật dạy rất cụ thể. Tức là những người trường hợp này, đường xá lồi lõm, chật hẹp, sửa chữa lại cho bằng thẳng, rộng rãi, từ bỏ chông gai, đá sỏi, phẳng quế, nhơ nhấp, chỗ hiểm trở, nếu có cần thì dùng ván, thang và cây đà, hãy làm cho mọi người an ổn. Thế chúng ta thấy, khi một người bệnh mình cho thuốc, dễ. Nhưng mà khi chúng ta phóng cái tầm nhìn của mình xa hơn, trước mắt mình không thấy có người bệnh, nhưng mà đường đi khúc khuỷu, chưa chuông, nẻo, gập ghềnh. Thì chúng ta thấy như vậy đó, thì chúng ta nghĩ đến những người sẽ đi qua cái đoạn đường này. Thưa chúng ta đã khổ, thì chúng mình đặt tâm vào để mà sửa chữa lại thế nào đó cho những người đi sau mình chưa biết, chưa thấy. Thưa cái đó gọi là vô duyên từ bi. Cái vô duyên từ bi có thể chuyển hóa được người, quý vị. Tôi có một câu chuyện thật, đó là câu chuyện ở đời Kiếm Thương, triều đại Kiếm Thương ở Nhật Bản. Tôi lúc đó thì nước Nhật sống trong cái tình trạng sứ quân, tức là trong một nước có nhiều cái nước nhỏ, có nhiều cái vùng cai trị nhỏ, và các vị sứ quân đó dùng sức mạnh để mà chiếm đất của nhau. Quý vị thấy trong cái hoàn cảnh mà không có một cái trung ương tập quyền, thì các sứ quân mới dùng sức mạnh để chiếm đất của nhau. Thưa, khi đó có một sứ quân mới đem quân, đem những cái binh lính của mình sang chiếm đất của một cái sứ quân bên cạnh, tức là một cái nước nhỏ bên cạnh. Và ông nghĩ rằng khi mà chiếm như vậy đó, thì giết được cái ông sứ quân bên kia đó, thì phải giết cho hết những người mà liên lạc, có liên hệ huyết thống ông sứ quân này. Bởi vì ông dặn là khi mà những chàng mà samurai đi sang cùng với ông dặn là khi mà tới cái trấn phủ của vị sứ quân kia hãy giết thì phải giết hết. Bởi vì gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thưa, ông đã thành công. Thế ông đã đưa đoàn quân của ông sang một cái sứ quân kia và ông giết từ sứ quân những người thân của vị sứ quân đó. Nhưng mà có một người mà ông chưa giết được. Thế vị sứ quân đó có một đứa con, nó có 3 tháng lúc đó thôi. Và đứa con nó đau. Cho nên cái người tùy tùng, cái người mà làm việc ở trong cái phủ sứ quân đó mới đưa cái em bé đó ra ngoài. Cho nên khi mà đoàn quân mà tấn công vào đó, thì tất cả mọi người đều bị giết. Chỉ trừ em bé 3 tuổi đó, với cái người hầu nuôi em đó. Thưa sứ quân đã chiếm đất của người. Nhưng mà có một điều là khi mà ông bước vào trong cái soái phủ của vị sứ quân kia đó, thì từ trên chúng ông thấy đều là máu. Thưa, có những người mà bị chặt đầu nhưng mà cái thân còn sống, còn vùng vẫy. Thưa, ông thấy được là có những người mất cánh tay nhưng cái thân còn đau khổ, còn vùng vẫy. Trong chiều sâu tâm hồn của ông đó, ông còn một cái niệm thiện. Ông còn được một cái niệm thiện. Ông thấy rằng mình đã tạo ra quá nhiều đau khổ trong cuộc đời. Đã tạo ra quá nhiều đau khổ. Thưa, ông hối hận. Và ông thấy rằng cái sự thành công của ông, cái sự chiếm đoạt của ông, thưa, có thể vui trong phút chốc, nhưng ông đã tạo ra quá nhiều đau khổ cho con người. Ngay trong khi đó, ông thấy thương cho ông. Ông thấy thương ông và ông nghĩ rằng mình đã làm một cái lỗi, không biết làm thế nào để mà chuộc lại lỗi này. Sứ quân đã bỏ đi. Thì sau khi thành công, sau khi tạo ra máu và nước mắt, ông đã bỏ đi. Ông bỏ đi lang thang một mình. Và ở đâu đó ông nhớ được một quyển kinh đạo Phật. Thì trên con đường mà ông bị bức rứt vì cái máu, vì máu của con người, ông đã tìm được một quyển kinh của đạo Phật. Và tôi không biết quyển kinh nào trong sử không ghi lại. Nhưng mà chỉ biết là một điều là đạo Phật dạy rằng khi mình làm người không ai không có lỗi. Cái chuyện quan trọng của mình là khi thấy lỗi đó, mình tìm cách làm đẹp cho đời, làm vui lại, mang cái hạnh phúc cho đời để cho mình bớt được cái lỗi lầm. Thưa sư quân này, suy nghĩ, mình đã tạo ra không biết bao nhiêu là quan trái, bây giờ mình đã bỏ cái thành quốc của mình đi rồi, mình có thể làm được gì để mà cho đời bớt khổ? Chứ ông đi lang thang và ông đi suy nghĩ. Khi đó thì ông mới tới, ông đi tới một ngọn núi. Thưa lúc đó thì ngọn núi đó, khu rừng đó, thì không có đường quá, đường rất là gập ghềnh, rất là khúc khuỷu. Chứ ông nghĩ là nếu mà mình đi đường gập ghềnh khúc khuỷu như vậy đó, thì tại sao mình không làm con đường này bằng phẳng lại, chưa cho người dễ đi, cho kẻ qua kẻ lại bớt được sự khổ đau. Và ông nguyện làm lại con đường này để mà trang trải bớt một phần oan trái mà ông đã tạo ra trong quá khứ. Thưa vị sư quân đó, đỡ lại khiêng từng cục đá, đào từng cục đất, tôi khiêng từng tự mình làm để mà phá núi, để mà cho người đi qua dễ. Cái oan trái nó vẫn không rời được vị sư quân này. Chưa 18 năm sau, đứa bé mà 3 tháng mà còn sống sót đã trở thành một chàng thanh niên. Và khi mà đứa bé được lớn lên, đứa bé được cái người nuôi nhắc cho biết đứa bé còn sống là do một sự may mắn. Và cái sự may mắn đó đó, em còn may mắn, nhưng mà cha mẹ thân tộc những người thân của em đó, đều bị chém đầu ngay trong đêm đó. Thưa đứa bé đã lớn lên trong cái sự hận thù, đứa bé đã lớn lên trong cái mong cầu trả oán. Và trọn có một đời 18 năm cho em đó, khi mà 6-7 tuổi em bắt đầu tìm thầy học đạo, học kiếm thật giỏi. Vì sao? Bởi vì kiếm thật giỏi hy vọng rằng em sẽ chiến thắng được vị sư quân đã giết cha mình, đã giết mẹ mình, đã giết những người thân thương của mình. Em bé lớn lên và trở thành một chàng thanh niên vô địch, một kiếm sư vô địch. Tức là em cầm kiếm lên, không người nào đánh được ba hiệp của em. Thưa tội nghiệp, khi mà thành công rồi đó, chàng thanh niên đó tìm lại người sư quân đã giết cha mình đó, thưa thì biết được rằng ông đã bỏ đất đi lâu rồi. Ngay sau khi mà có trận thảo ngoại xảy ra, ông đã bỏ đi. Người ta không biết ông đi đâu, tại sao ông đi không biết. Nhưng mà chàng thanh niên này không cần biết ông ta đi vì lý do nào, anh vẫn biết anh có cái mối thù hận với sư quân này, và anh đi tìm vị sư quân. Thưa, anh đi tìm mãi không gặp. Rồi tới một bữa nọ đó, anh đi tới con đường thì tình cờ gặp vị sư quân đó. Lúc đó là một ông già, chứ không còn quay về như xưa, là một ông bà khiêng đất từ cục, đào đá từ cục để mà làm một con đường. Khi tới con đường đó thì chàng thanh niên không biết đường đi, mới lạc đường mới hỏi. Thì ông già mới hỏi rằng, này chàng đi tìm ai đó? Thì chàng thanh niên mới kể lại cái đoạn đường qua của mình, và nói cho biết rằng, tôi chỉ mong cầu gặp được cái vị sư quân đã giết hết dòng họ của tôi, để mà tôi trả thù cả máu đổ trong gia đình của tôi. Thưa ông già đó, là vị sư quân ngày xưa đã giết gia đình chàng, nhưng mà 18 năm sau đó, ông không còn là vị sư quân đó nữa rồi. Thưa ông nói rằng, này tôi là vị sư quân đó, tôi là vị sư quân đã giết hết gia đình của em. Có điều, tôi hiểu được cái sự đau thương của em, tôi hiểu được cái sự thù hận của em. Nhưng mà em xin em cho tôi một điều đó, một điều đó. Là 18 năm nay tôi sống trong cái sự bức rứt, trong cái sự cắn rứt của lương tâm. Và tôi nguyện với lòng làm cái gì cuộc đời thêm đẹp, cho người ta bớt khổ, để mà tôi trả phần nào cái sự đau khổ mà tôi đã tạo ra cho thế gian này. Tôi đã nguyện làm lại con đường này. Con đường gần xong rồi. 18 năm nay tôi làm gần xong rồi. Trước khi trả thù, xin em cho tôi một cơ hội cuối cùng. Để tôi làm xong con đường này rồi, khi đó tôi sẵn lòng chết dưới kiếm của em. Chứ chàng thanh niên này đó, hận thù thì ngục trời, nhưng mà trong tâm hồn của chàng vẫn có hạt giống của thương yêu. Thương yêu mà bà Vú đã nuôi chàng lớn lên từ 3 tháng tới bây giờ. Chưa chàng đã đồng ý cho ông già này một cơ hội, làm trọn con đường, rồi sau đó mình sẽ trả thù. Trong cái ngồi chờ đợi ông già làm á, thì chàng thanh niên này thấy mình ở không có ích. Và chàng nghĩ rằng á, ông già này làm mau chừng nào á, thì cái trả thù của mình sớm càng hết. Cho nên không phải ngồi đó để nhìn ông già làm, mà chàng thanh niên này bỏ gươm một bên, xăng tay áo lên cùng ông già này đào đất vác đá đi để mà thô đường cho nó mau. Thưa khoảng chừng một tháng sau đó, thì cái cục đá đầu cuối cùng đã được dọn đi và con đường qua trưa nó được thông thương. Thưa khi đó ông già mà cũng là vị sứ quân tạo ra lỗi lầm của 18 năm trước quỳ xuống và nói rằng bây giờ là lúc em nên giết tôi để mà trả cái thù tai tôi nhuốm máu của 18 năm xưa. Trước khi đó thì chàng kiếm sĩ 18 tuổi đó không giết được. Thưa anh đã quỳ xuống và anh nói rằng thưa không, hận thù đã trôi qua rồi. Nhưng mà tôi thấy rằng chính ông đã trở thành người thầy của tôi, dạy cho tôi thấy rằng nếu mình tiếp tục sống trong hận thù thì chính hận thù đã tiêu diệt tâm hồn của mình. Chính ông đã dạy tôi thấy rằng làm đẹp cho đời, làm cho đời bớt khổ là con đường duy nhất làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa. Ông đã trở thành thầy của tôi. Thưa hai thầy trò đã có mặt, từ hai kẻ thù có thể là không đội trời chung, và hai người đã cùng đi tu. Hiện giờ thì quý vị, cái chùa đó là cái chùa Thanh Lương thị tổ, là một trong những ngôi chùa lớn của nước Nhật. Thế như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc mà ông kia đã làm ra bỏ 18 năm để mà sửa chữa lại đường xá lồi lõm chật hẹp như trong kinh đã dạy đó, thưa tự nó ông ta đã tạo ra cái vô duyên từ bi, thương cho người tới sau mà không biết họ là ai. Nhưng mà cũng chính cái vô duyên từ bi đó đã chuyển hóa. Thưa ông sống bằng vô duyên từ bi của 18 năm, và cái vô duyên từ bi đó đã chuyển được cái hận thù của một chàng thanh niên sống dằn vặt 18 năm tìm người lửa hận. Và cái vô duyên từ bi đó cũng đã rửa sạch cái băn khoăn, cái cắn rứt trong lương tâm của một con người đã lỡ ra, đã tạo lỡ lầm trong quá khứ. Đó là vị sứ quân. Cho nên ở đây Đức Phật đặt nặng, chúng ta thấy rằng cái việc làm của Đạo Phật nó không phải là chúng mình chỉ ngồi đó khóc lóc băn khoăn về những chuyện lỗi lầm trong quá khứ. Thế có lẽ là chúng mình có nhiều khi không biết đó, thì chúng ta khóc vì quá khứ quý vị. Có những chuyện mà chúng ta tạo lỗi lầm trong quá khứ có thể làm cho người khác khổ đau. Nhưng mà Đạo Phật không dạy chúng mình ngồi đó để mà khóc cho quá khứ. Thì quá khứ đã qua rồi. Cái vấn đề đặt ra trước mình á, là chúng mình làm cái gì đó để mà cho đời thêm đẹp, cho cuộc sống thêm vui. Chưa quá khứ khổ đau là bóng tối, thì chúng ta không thể nào ngồi đó để mà nguyền rủa bóng tối. Chưa có chửi, có mắng, có khóc lóc, có cằn nhằn, có sỉ vả. Bóng tối đã là bóng tối và chỉ là bóng tối. Cái người biết tu tập, cái vấn đề quan trọng là mình đã lỡ có quá nhiều bóng tối. Cái việc mình làm, nếu mình có cây đuốc, xin đốt cây đuốc đó lên. Nếu mình không có cây đuốc, mình chỉ có cây diêm thôi. Thưa chúng mình, đốt cây diêm của chúng mình lên. Cách trị bóng tối hay nhất là mang tới ánh sáng. Và tự cái ánh sáng đó sẽ đẩy lùi bóng tối. Thưa cái chỗ này là cái chỗ cực kỳ cao đẹp của Đạo Phật. Và Đạo Phật mạnh á, là chính cái chỗ này mà mạnh. Thưa tội nghiệp thì có, nhưng mà một giọt cành dương tội nghiệp tiêu. Nếu chúng ta biết tu tập, giọt nước cành dương đó là cái việc tu tập, mà chỉ cần một giọt cành dương thôi, thế thì tội nghiệp, tức là những cái viên đá, những đống băng trong quá khứ bắt đầu tiêu diệt. Đó là một cái sự sức mạnh vô cùng đẹp của Đạo Phật. Và sức mạnh đó là sức mạnh của tự thân, của nội tâm. Kế tiếp cũng về vô duyên từ bi, Đức Phật dạy những cái công việc như là làm đường cho rộng, đào giếng, trồng cây có trái, sửa sang suối khe, tất cả những thứ đó đều là vô duyên từ bi. Cái chỗ này rất là đẹp. cái chỗ mà trồng cây cho có trái cho người ăn á, cái chỗ này nó đi vào cái truyền thống của dân tộc Việt Nam mình, quý vị. Ở Việt Nam mình á, có nhiều người ở nhà thờ ông bà đó, thường thường quý vị thấy là ở bàn thờ của mình cái gì, bàn thờ ông bà đó, nhà đó, thì có những người mà họ khá một chút, nghèo thì không nói làm gì, nhưng mà họ hơi khá một chút á, thì họ có bức tranh sơn thủy. Ở đây quý vị nào có thấy bức tranh sơn thủy không? Tức là trên bàn thờ đó, ở giữa có một bức tranh, thì trong đó có núi, có sông, có một cái nhà, có những con chim bay, bức tranh căn bản. Hai bên á, thì có hai bức liễn, và ở trên thì có mấy chữ. Nếu vị nào mà cái truyền thống, bây giờ những cái nhà căn bản ở Việt Nam vẫn còn, tức là thờ trên bàn thờ là bức tranh sơn thủy. Cái bức tranh sơn thủy đó trên đầu bao giờ cũng có một cái câu là ẩm thủy tư nguyên. Ẩm thủy tư nguyên, có thể là viết chữ Hán thì không biết, nhưng mà nó là ẩm thủy tư nguyên, là uống nước nhớ nguồn. Uống nước nhớ nguồn. Thế cái chỗ này là cái chỗ Đức Phật nói nè, khi mình trồng cây, mình đào giếng cho người sau dùng đó quý vị, chưa là khi mà họ dùng đó là họ nhớ ăn trái, nhớ cả trồng cây, uống nước thì nhớ nguồn. Trước khi mà những người sau họ có lợi dụng được cái công trình của chúng ta đó, chưa họ nhớ được à có một người nào đó đã làm cái công trình này, và cho tới bây giờ đó mình thừa hưởng được công trình. Thưa nó là nhân là quả. Có khi chúng mình nghĩ rằng mình chỉ để lại cho con cháu của mình thôi. Thưa con cháu mình có thể có liên hệ huyết thống, nhưng mà đứng nhìn tới cái nhìn đạo Phật đó quý vị, 100 năm sau cái cầu mà quý vị làm ra có người đi, thưa người đó đứng về phương diện huyết thống có thể là không phải là con cháu của mình, nhưng mà nếu mà đứng trên phương diện mà lục đạo luân hồi chuyển hóa, người đó có thể là chính mình, hoặc là người đó có thể là những người thân thích với mình. Cho nên đứng nhìn theo cái chiều dài của cái sự chuyển hóa luân hồi mà nói, chứ thực sự mình làm như vậy là làm cho chúng sanh, nhưng mà trong chúng sanh đó có cả chính mình. Đức Phật dạy rất là cụ thể. Thí dụ chỗ nào nước động nhơ nhớp thì làm cho sạch. Ở mỗi bến đò thí cho tàu ghe cho những người không có tiền bạc, những người không qua nổi và những người không đủ sức, tự mình dìu dắt giúp họ qua cầu. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh vô cùng cao đẹp quý vị. Đạo Phật không phải là chỉ ở trong tu viện, không phải chỉ là ở trên núi, mà quý vị thấy những cái người mà tu tập cho hạnh của Đạo Phật, của Bồ Tát trong này nè, nếu mà người già trẻ ốm gầy không đủ sức qua cầu, xin tự tay dìu dắt giúp họ qua sông. Thì tôi thấy cái hình ảnh vô cùng cao đẹp, không phải ở xa mà ở rất gần trong cuộc sống. Tôi chỉ có tiếp xúc với cuộc sống, đạo Phật mới là đạo Phật. Nếu mà chúng ta đặt đạo Phật vào trong một cái môi trường xa lìa cuộc sống, thì đạo Phật không còn những cảnh khí đẹp của nó nữa. Thì chúng ta có thể nghiên cứu kinh điển, có thể diễn giảng, có thể cất ngôi chùa thật đẹp, tạo những ngôi chùa thật là uy nghi. Nhưng mà nếu trong cuộc đời đó, học bao nhiêu, đi chùa bao nhiêu lần, nếu mà chúng ta đi ra ngoài đường thấy một người luân, muốn qua bên đường kia đó, bên kia đường mà sợ xe nó đụng, nếu chúng mình không có đủ lòng thương đứng lại này chị, để em dắt chị đi, thưa ông, để tôi dắt ông đi, thưa, cái hành động đó đó quý vị, nó là sự sống của đạo Phật. Nếu chúng ta chỉ thấy là hơi đâu mình lo, thôi chuyện của người, thưa, người đó không phải là người Phật tử. Bởi vì người Phật tử có cái tâm nguyện, chỗ nào khổ có mình, có mình để làm cho đời bớt khổ. Cho nên xin quý vị thực tập, cái gì mà chúng mình để lại cho đời sau đó không phải là giáo điển quý vị. Con cháu của chúng ta nó sẽ không học giáo điển, mà nếu nó muốn học thì thiếu gì giáo điển cho nó học. Thưa, có lẽ là chúng mình trao truyền không phải là xác của đạo Phật, mà là tâm hồn của đạo Phật. Tâm hồn đó là bao giờ đạo Phật, người theo đạo Phật cũng sống trong sự yêu thương. Thưa, chúng ta đi chơi với cháu nội, chúng ta dắt cháu nội đi chơi trong công viên, Thưa mình có thể mình cùng vui với cháu nội của mình, chỉ cho cháu mình cái sự đẹp đẽ của đất trời, cái sự tươi vui của đất trời. Nhưng mà giả sử chúng ta thấy một cái gai, một mấy miếng chai trên đường, thưa chúng ta có thể cúi xuống mà lượm mấy miếng chai. Cháu mình có thể là tại sao nội làm như vậy? Thưa chúng mình nói là con, nội làm như vậy là vì nội sợ có người nào nó không để ý đạp bước chân của họ và tạo ra đau khổ. Nội làm như vậy là vì nội sợ người khác chịu sự khổ đau. Thế nếu mà chúng ta làm như vậy đó, là chúng ta đã thực hiện được cái vô duyên từ bi. Và cái vô duyên từ bi đó, đó sẽ trao một cái hình ảnh vô cùng cao đẹp trong cái tâm hồn của đứa cháu của mình. Nội thương người, thương người như thể thương thân, mặc dầu người đó nội chưa từng biết. Thế chúng mình đã trao truyền cái sự sống của đạo Phật cho cháu của mình bằng bài học vô duyên từ bi. Kế tiếp, Đức Phật nói rằng thấy người khiếp sợ, liền vì họ cứu giúp, che giấu, rồi dùng lời dịu ngọt, dụ dỗ khuyên lơn người bắt xin tha cho. Thưa, đây có trường hợp Đức Phật nói là có người bị sợ hãi, bị truy tùng, bị bắt bớ. Vậy thì cái người biết tu tập đó, là thứ nhất là chở che cho họ, chở che cho cái người bị truy tầm, bị bắt bớ. Nhưng mà nếu chở che không á thì không đủ. Và mặt khác á, là phải dùng lời dịu ngọt khuyên lơn người muốn bắt xin tha cho người kia. Quý vị thấy ha? Rồi, bây giờ đặt cái bài học thực tế. Có một người tới thang, tới thang đến mình ha, tại sao là chỉ chửi tôi, chỉ mắng tôi, chỉ hành hạ tôi, chỉ đày đọa tôi, vân vân. Bây giờ chúng tôi thấy một người tới thang là tôi bị người đó chửi mắng, hành hạ, đánh đập, vân vân. Rồi, bây giờ ở đây mình thấy như vậy đó, ai là người chạy trốn, ai là người muốn bắt? Giờ tôi tới tôi than với vị, tôi thí dụ tôi tới tôi than với cô Nga đi. Đó là cô Nga thấy tôi không có làm gì trơn á, mà cái bà đó bà chửi tôi, bà mắng tôi, bà đánh tôi, bà đập tôi là khái niệm. À, rồi. Bây giờ đó, trong trường hợp đó quý vị thấy ai là người chạy và ai là người bắt? Ai là người chạy? Tôi là người chạy hay tôi là người muốn bắt? Nếu mà cái người than á, quý vị coi người than là người chạy thì không đúng. Người than chính là cái người muốn bắt người kia. Chạy là đã trước rồi, họ đã mắng, đã chửi rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta than lại, kể lại một người khác á, thực sự là chính tâm hồn muốn bắt, hoặc là muốn tự mình bắt, hoặc là muốn nhờ cái người nghe bắt giùm người kia. Quý vị thấy cái diễn trình đó, thấy được cái diễn trình này chưa? Bây giờ tôi nói cô Tâm Quản, cô nói Tâm Quản, tôi đâu có làm gì đâu, mà cái cô đó cổ cự tôi, cổ rầy tôi, cổ chửi tôi, cổ mắng tôi. Rồi, như vậy là khi mà tôi nói cô Tâm Quản như vậy thì cái ý tôi muốn là gì? Tôi muốn là cô Tâm Quản phải nhìn cái cô kia đó, cái cô mà tôi vô tội mà làm khổ tôi đó, nhìn cô kia bằng đôi mắt không có thân thiện. Quý vị thấy chỗ này chưa? Tức là cái người than không phải là cái người chạy, mà thật sự người than đó chính là cái người muốn rượt bắt người kia. Quý vị thấy không? Rồi, bây giờ cô Tân Quả là người biết tu, biết Phật dạy mà. Thể người chạy thì phải chở che, mà người rượt bắt thì phải khuyên nhủ. Vậy thì ở đây chúng mình biết tu tập thì làm sao bây giờ? Rõ ràng có hai người, một người bắt, một người chạy. Đối với người mà bị rượt thì chở che. Người bị rượt đó có thể không có trước mặt mình, mình nói à thôi, ví dụ rồi cô Tân Quán nói thôi thầy, thì cô đó cổ chắc cổ không hiểu thầy, chắc là cổ hiểu lầm, chắc là bữa đó cổ bực, chắc là cổ nghe cái gì không đúng, thì cổ mới nói nặng thầy thôi, hỏi đâu mà thầy giận. Thì chỉ một câu nói như vậy thôi á, tức là cô Tâm Quảng đã bày ý chở che cho cái người lỡ phạm. Người thấy được chưa nè? Cái người rửa cái gì chở che, thôi hỏi đâu, bởi vì có thể có nhiều lý do. Tức là đặt trong cái hoàn cảnh của cái người làm khổ, đặt trong cái hoàn cảnh đó là thôi hỡi đâu mà giận. Bữa đó có thể là chỉ giận, chỉ quạo, chỉ nghe sai, hỡi đâu mà thầy giận. Thì nói câu đó tức là đã chở che cái người bị rượt ha. Còn bây giờ cái người rượt là tôi, thôi thầy, đời bao lâu mà hỡi đâu mà được, giận chi để lâu vậy thầy? À thôi, lỡ chỉ làm thôi, hỡi đâu mà giận, thôi lo chuyện khác đi thầy. Thế như vậy là cô đã tìm cái lời phương tiện để mà chặn cái người rượt. Thế như vậy thì cái chuyện mà kẻ rượt và người rượt đó quý vị, nó lẫn lộn, nó đổi thay trong cuộc sống của mình. Rất là thay đổi rất là nhanh. Nếu mà chúng ta thấy cái chỗ đó, đừng có nói là phải buông chân xuống chạy gọi là rượt, phải đâu. Chứ chúng ta rượt, chúng ta chạy, chúng ta trốn, chúng ta rượt hằng ngày trong cuộc sống của mình, trên phương diện tâm hồn. Cho nên đối với người chạy, xin trở che cho họ. Đối với người rượt, xin tìm lời khuyên nhủ. Rượt mãi mà chi, đời này đó bao lâu quý vị. Nếu chúng ta tiếp tục cái con đường mà chạy đua với nhau, chạy rượt với nhau, một lúc nào đó có lẽ là mình sẽ chết con đường mà mình không bao giờ sẽ đích. Chưa phải thấy cái rượt và cái chạy trong cái tinh thần đó. Nếu thấy người mất thì tùy truyền cấp cho, khéo lời an ủi. Thì cái chỗ trong kinh nói chữ mất, nó trọng lọc, mình mất thì chúng ta mất cái gì, cho cái gì. Bây giờ giả sử như tôi có 10 lượng vàng, tôi làm mất 10 lượng vàng đó nè. Giả sử có người mất, tùy tiện cấp cho. Bây giờ không lẽ quý vị lấy 10 lượng vàng đó, thôi thầy lỡ mất con cúng thầy 10 lượng vàng, thế như vậy có phải là tùy tiện cấp cho không? Được không? Không. Cái quan trọng của đạo Phật là gì? Chưa mất á, chúng ta có thể mất nhiều thứ lắm quý vị. Mất tài sản, mình khổ đau. Mất sự thương yêu, mình cũng có sự khổ đau. Có khi mất tài sản không đau khổ bằng mất sự thương yêu, mất sự tin cậy. Như vậy thì người tu tập cái đạo Phật gì cớ mà giúp? Thưa, giúp đỡ ở đây đó, cấp cho ở đây đó, không phải là cấp cho tài sản mà họ đã mất. Bởi vì giả sử như mình có tiền, mình cấp cho tài sản mà họ đã mất, không có gì bảo đảm là họ không mất đi tài sản đó lại. Quý vị thấy ha, ví dụ trường hợp như mình có mất tiền và cho tiền, có thể mai mốt mất nữa. Vậy thì mình đâu có ngồi kế bên đó mình chờ đợi họ mất mình cho. Cái vấn đề cái người biết tu tập, cấp cho ở đây là cấp cho họ cái nhìn về cái sự mất mát. Tôi nói lại ha, mình không thể nào cho cái mà người đó đã mất. Họ mất nhiều tiền quá, mình không có tiền làm sao mình cho. Cái mình có thể cho đó là cho người đó cái nhìn của họ, thay đổi cái nhìn của họ về sự mất mát. Tôi nói lại một lần nữa, nếu họ mất tài sản, mất tình thương, mình không có đáp đền được, không có khả năng cho là được. Cái mình có thể mình cho đó là cho họ một cái sự thay đổi về cách nhìn của họ về cái mà họ đã mất. Không biết bao nhiêu người, không biết bao nhiêu người, tôi có một người quen, một người thân. Bà khổ lắm. Và cái tối ngày bà nghỉ, bà đã vô bên Mỹ. Cái nhà có bé lớn à? Đi vô, đi ra có bé lớn à? Rồi bà ngồi đó, ở bên Mỹ là 12 năm rồi. Bà vẫn nghĩ căn nhà của bà ở Việt Nam. Nhà bà biết bé lớn. Bà đi từ trước tới sau đi muốn hỏi chân. Bà nay có bao nhiêu đó hả? Thế tức là bà mất quý vị. Bà mất và bà không có qua nổi cái sự mất mát của bà. Thưa, chúng tôi hỏi bà hồi xưa, chúng tôi biết bà có hai người con trai. Bà có hai người con trai. Thì bà có một lần bà muốn, vì sợ lính đó quý vị, bà muốn cho hai người con trai của bà đi du học. Đi qua Mỹ này du học, bà du học tự túc. Hồi xưa du học tự túc. Thì tôi biết là bởi vì có một lần bà kể với hội Việt Nam, thưa hai người con trai du học từ túc năm 1966-67, thưa năm đó, đó thì vàng có 8.000 một lượng à, 8.000 một lượng thôi, mà lo từ túc như vậy là 1.200.000, lo từ túc hồi đó năm 66 là một người là 1.200.000, quý vị thấy 1.200.000. Thì giờ bán cái nhà đó, bán luôn đất, bán hết tài sản, bà cũng không đủ lo cho hai người, đo cho hai người đó, thì lấy gì nuôi nữa.
người thấy không? Thì bà đã chịu thua, bỏ cuộc. Thì tôi hỏi rằng như vậy đó, cô thấy bây giờ đó, hồi xưa đó cô bỏ cuộc, muốn lo cho đứa con của mình, hai người con đi học không được. Thì bây giờ cô ở bên đây có cái nhà, hai người con cô ở đâu đó bên đây. Hai người con có đi học, nó có đi học. Họ ra được nghề xong hết, tôi nói như vậy thì thực sự là mình có lời chứ mình không có lỗ. Cô bị thấy tính ra thì có lời, mặc dầu mất cái nhà đó. Nhưng mà bù lại được cái ước mơ của bà cho hai người con qua Mỹ học, đây là thành tựu. Và hồi xưa giả sử bà bán cái nhà đó, bán luôn những đất của bà có, cô không đủ tiền làm việc đó nữa. Như vậy thì chúng ta phải thấy lại là bà có cái thấy lời chứ không có lỗ. Nếu mà lời mà không lỗ thì buồn đó mà làm gì? Thưa, chúng ta thấy khi mà mình tập nhìn về cái sự mất mát của mình nè quý vị, thì có khi mình mới thấy được rằng mình là cái người không có mất, được thêm chứ không mất. Thế nếu mà chúng ta thấy như vậy đó, thì chúng mình mới thấy được cái hạnh phúc của mình và cái hạnh phúc của người. Có một cô mới viết email cho tôi ngày hôm qua. Email tức là cái thơ bằng điện đó quý vị. Thì cô rất là giàu, rất là giàu. Thì cô nói rằng con muốn qua Mỹ, giờ có cách nào mà thầy chỉ cho con qua Mỹ. Tôi trả lời email cho nó rằng ở bên đó xuống muốn chết. Thưa, rất là giàu quý vị, giàu không thể tưởng tượng nổi. Thì tôi nói là ở bên đó xuống quá chừng rồi, tiền thì có đủ thứ hết. Ở Việt Nam, ở bên đây quý vị nào có mua chiếc xe Lexus mà mua tiền mặt đó, mua chịu không à? À, mình có nhà nhưng mà nhà chịu, cô ta mua tiền mặt. Thì tôi nói là thôi như vậy thì ở bên đó sướng hơn. Thì cô nói là một câu mà tôi thấy rằng cuộc đời mình vui mà có nhiều khi mình quên. Cô nói tôi thề, tiền thì có thầy ơi, nhưng mà cái không khí mua không được. Không khí thở mua không được. Thế cô rất giàu, nhà ở trong quận nhất có một cái biệt thự rất là lớn. Nhưng mà ý cô nói rằng không khí bụi bặm, nóng bức cô không mua được, nước cô không mua được. Thế chúng tôi thấy rằng nếu mình thấy như vậy đó quý vị, chúng mình phải có rất nhiều may mắn. Nhà mình ở có thể là hư, có thể là hỏng, nhưng mà không khí chúng ta thở đó, tuy là nó bị polluted, tuy nó bị nhiễm, nhưng mà nó vẫn còn hơn không khí của rất là nhiều nơi trên thế giới này. Thưa chúng ta, nói cho mất và được, khi chúng ta nhìn bằng con mắt của đạo Phật đó quý vị, thì tuy là mình không có tiền để mình cho, nhưng mà mình ít ra đó, mình cũng có thể cung cấp cho cái người mất một cái nhìn về những tài sản, những cái sự thương yêu mà họ đã bị mất. Thế chỉ cách đó đó, người ta mới có thể nhìn được cái chân dạng của cuộc đời. Thế nếu mà chúng ta chỉ căn cứ vào tài sản để cho đó, thưa mình không cho hết được cái gì, không cho hết. Bởi vì nếu mà người nào mà chỉ căn cứ vào tiền bạc tài sản để cho, một lúc nào đó mình sẽ bị mệt mỏi. Ở Mỹ có một câu là sự mệt mỏi về cái lòng thương yêu đó, là compassion fatigue. Mình làm phước một lúc đó là mình thấy mệt, mình thấy chán, và mình làm phước cái mức độ nào đó mình thấy bực. Thưa, cái lý do là bởi vì chúng ta chỉ làm phước trên phương diện tài sản. Anh mất tôi cho, chỉ cho cái món đồ mà không cho cách nhìn về cái món đồ đã mất. Còn nữa, mà bây giờ hết giờ rồi, thôi giờ mình nghỉ, tuần tới mình nói tiếp. Thế tôi thấy cái đẹp, có một vị viết thơ hỏi tôi, đạo Phật mạnh hay là yếu? Khó nói lắm. Mạnh á, là mạnh theo cái nghĩa nào? Và yếu là yếu theo nghĩa nào? Đạo Phật yếu, nếu mà chúng ta đứng trên phương diện bạo động mà nói, người ta giết mình nhưng mình nguyền không giết lại. Thưa, đứng về phương diện thế gian thì đạo Phật yếu. Người ta đánh mình không đánh lại là yếu. Nhưng mà đứng trên phương diện tâm linh mà nói thì lại là mạnh. Không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của sự nhẫn nhục. Nhẫn nhục là cái áo giáp không thể phá hoại được. Người thấy không? Cho nên mạnh hay yếu đứng về mặt nào, chứ người ta đánh mình không đánh lại là yếu. Nhưng mà không phải là vì sợ không đánh, vì thương mà không đánh lại, vì không muốn tiếp tục tạo oán thù đời này sang đời khác mà không đánh lại. Thế như vậy, đứng về phương diện mà tâm linh mà nói, phải nói rằng đạo Phật mạnh. Mạnh không bằng cái đánh người, giết người, nhưng mà mạnh bằng cái tình thương của đạo Phật. Đạo Phật mạnh hay yếu? Thưa, nhìn theo cái định nghĩa, có thể là đạo Phật nghèo. Nếu chúng ta đồng nghĩa cái mạnh và tiền, thưa, có thể là đạo Phật không có tiền. Những người Phật tử không có nhiều tiền. Nhưng mà tiền á, nó không phải là cái yếu tố chính đáng để nói là mạnh hay yếu. Tiền không mua được hạnh phúc. Nhưng nếu những người biết tu tập của đạo Phật đó, tuy họ không có tiền, nhưng mà họ vẫn còn có đôi mắt xanh. Họ nhìn trăng rằm của tháng 8, họ thấy đẹp được cái trăng rằm. Cho nên cái mạnh cái yếu, đạo Phật vượt ra khỏi vòng mạnh yếu. Tôi nói là cái mạnh cái yếu của thế tục đó quý vị. Đức Phật và đạo Phật, những người tu tập vượt ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó. Thưa, mạnh là mạnh ở chỗ nào, yếu là yếu ở chỗ nào? Thưa, cái đó xin vị nào mà viết thơ cho tôi đó hiểu cho rõ. Thưa, cái mạnh của đạo Phật đó, là cái mạnh của sự thương yêu. Bởi vì nếu mình sống bằng sự thù hận, hôm nay mạnh nhưng mà ngày mai có thể yếu. Bao nhiêu triều đài đã xây dựng bằng bạo lực, chứ không còn nữa quý vị. 2500 năm đạo Phật đã đi năm châu bốn biển, không tốn một giọt máu. Cái đó là cái mạnh của đạo Phật. Không phải bằng mua chuộc, không phải bằng áp bức, không phải bằng đe dọa. Đạo Phật tới chuyển con người bằng cái từ bi hỷ xả. Tôi nghĩ đứng về phương diện tâm linh, cái đó là cái mạnh của đạo Phật. Bây giờ xin quý vị chúng ta cùng đứng dậy, chắp tay niệm Phật hồi hướng. Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.